This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Huy Cường ở Houston. Và tại Dallas thì chưa biết rõ danh tính của ai. Và thưa quý vị, mở đầu là tin thời tiết cả ba miền trước hết với Mộng Lan.
Dạ, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và quý anh chị ở bên Dallas. Ngày hôm nay thì Nam California trời rất là đẹp, ngay bây giờ thì chưa có nắng và trời overcast một chút xíu, nhưng mà cái độ ẩm thì đã khá cao. Hôm nay thì cao nhất là 81 và ngày mai cũng vậy, thấp nhất tối hôm nay vào khoảng 67. Và ngày Chủ nhật thì sẽ có vào khoảng 10% cơ hội mưa, nếu mà Nam California may mắn thì cơ hội này sẽ tăng lên, và Chủ nhật thì cái độ nóng lên đến 83 độ. Không biết tại Dallas thì như thế nào, thưa quý anh chị?
Dạ vâng, Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin kính chào chú Huy Cường và cô Mộc, và chị Mộng Lan. Hiện tại thời tiết ở Dallas là 92 độ và nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 99 độ và thấp nhất là 77 độ. Sang ngày mai, ngày cuối tuần, nhiệt độ lên đến 101 độ và thấp nhất trong ngày là 76 độ, cũng như là ngày Chủ nhật. Nhiệt độ vẫn ở 101 độ và thấp nhất là 78 độ. Và xin trở lại với chú Huy Cường.
Bây giờ là 91 độ ở Houston, nhưng mà chúng ta cảm nhận vào khoảng 105 độ rồi, cao nhất trong ngày lên đến 98, tức là vào khoảng 107, tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 77. Ngày hôm nay thì cũng có nhiều mây xám, nhưng mà cơ hội mưa thấp, chỉ có dưới 20%. Sang đến cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật thì trời hoàn toàn không có mưa, rất là trong và rất là nóng. Nóng lên đến hơn 100 độ và với cái nhiệt độ ẩm chúng ta cảm nhận vào khoảng 115 độ trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Đó là thời tiết cả ba miền. Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, một tòa án ở Ai Cập đã hoãn lại một phiên tòa hôm nay, khi mà lẽ ra tòa sẽ ra phán quyết trong vụ xét lại vụ án đối với ba phóng viên của đài Al Jazeera bị cáo buộc là đã hỗ trợ cho tổ chức huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động. Đài Al Jazeera nói họ hết sức phẫn nộ về quyết định của tòa án Cairo hoãn lại phán quyết đối với công dân Canada là Mohamed Fahmy, công dân Ai Cập Maher Mohamed và công dân Úc là Peter Presti. Một phiên tòa mới được dự đoán sẽ diễn ra vào tuần tới. Đài Al Jazeera vẫn giữ lập trường là các nhà báo này chỉ làm nhiệm vụ của họ, là tường thuật tin tức khi họ bị bắt giữ vào tháng 12 năm 2013. Ba nhà báo này sau đó đã bị kết tội. Một thẩm phán tuyên án ông Presti và ông Fahmy 7 năm tù, trong khi Mohamed thì bị tuyên án 10 năm tù. Một tòa kháng án đã ra phán quyết hồi tháng Giêng năm nay rằng phải mở một phiên xử mới sau khi các công tố viên không cung cấp đủ bằng chứng để chứng minh là ba bị cáo hỗ trợ cho tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Các thủ tục pháp lý đã bị đình hoãn nhiều lần, kể cả quyết định hoãn lại phiên tòa hôm nay mà các giới chức tòa án cho là do thẩm phán đặt cách phiên tòa này lâm bệnh. Phóng viên Peter Presti đã được phóng thích và trả về Australia vào tháng 2, trong khi hai nhà báo Baher Mohamed và Mohamed Fahmy thì đang được tại ngoại hầu tra ở Ai Cập. Tổ chức bảo vệ các ký giả CPJ chỉ trích các thủ tục tố tụng của Ai Cập và nói rằng ba nhà báo này đã bị truy bức đủ rồi chỉ vì đã làm nhiệm vụ nhà báo của họ. Xin trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, và tiếp theo một bản tin thế giới khác thì các nhà điều tra Úc nói họ ngày càng tin rằng một mảnh vụn máy bay trôi vào bờ đảo Reunion là một mảnh của chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia, mất tích vào tháng 3 năm 2014 với 239 hành khách và phi hành đoàn. Người đứng đầu văn phòng tại An toàn Giao thông của Australia nói với phóng viên rằng nhà chức trách hy vọng xác nhận nguồn gốc của mảnh vỡ này trong vài giờ tới. Tổng Giám đốc Hàng không Dân dụng Malaysia. Ông Rahman nói về tầm quan trọng của việc phát hiện này trước khi lên đường đi Pháp, tham gia cuộc điều tra. Người đứng đầu Hàng không Dân dụng Malaysia ngày hôm nay sẽ tham gia cùng với các giới chức khác tại Pháp, tìm cách xác định xem những con số trên mảnh máy bay này có tương ứng với chiếc máy bay Malaysia mất tích hay không. Mảnh máy bay được gọi là cánh lái được tìm thấy hôm thứ Tư trên một bãi biển thuộc đảo Reunion, nằm về phía đông Madagascar. Chuyến bay của hãng hàng không Malaysia mang theo 239 hành khách và phi hành đoàn biến mất tại một nơi nào đó trên Biển Đông. Sau hơn một giờ bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, các nhà điều tra Malaysia nói họ tin là có người nào đó cố ý tắt các thiết bị theo dõi máy bay và chuyển hướng chuyến bay. Nhưng một cuộc điều tra chỉ phát hiện được một ít manh mối. Và xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ vùng biên giới Syria cho biết là ngày hôm nay thì tổ chức Nusra là một tổ chức khủng bố Hồi giáo có quan hệ với nhóm Al-Qaeda đã tấn công vào những lực lượng đối lập do Tây Phương yểm trợ tại vùng Bắc của Syria. Và theo lời của các nhân viên theo dõi về nhân quyền ở tại vùng này cho biết rằng họ cũng thấy các phi cơ của Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ đã yểm trợ những nhóm đối lập này bằng cách dội bom vào các địa điểm của phong trào Nusra. Nusra là một nhóm đối lập ở bên Syria, tuy nhiên đây là một nhóm đối lập quá khích và đã được liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Và Nusra Front thì luôn luôn mở những cuộc tấn công vào các lực lượng đối lập khác ở Syria trong cuộc chiến để lật đổ Tổng thống Assad. Và như thế cho biết rằng tình hình ở đây càng ngày càng thêm phức tạp khi mà Hoa Kỳ cũng như là NATO đã đồng ý cho Thổ Nhĩ Kỳ nhảy vào cuộc. Và Thổ Nhĩ Kỳ thay vì tấn công vào nhà nước Hồi giáo thì lại tấn công những lực lượng ly khai ở phía bắc của người Kurd. Và bây giờ trên mặt trận Syria thì tổ chức Nusra được sự yểm trợ của Al-Qaeda lại quay qua tấn công những tổ chức khác mà trước đây họ đã đứng cùng hàng ngũ để chống lại ông Tổng thống Al-Assad. Trở lại với Mông Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thượng thính giả, Myanmar đã trả tự do cho gần 7.000 tù nhân, kể cả 155 công dân Trung Quốc mà mới tuần trước đã bị tuyên án tù lâu năm về tội đốn cây khai thác gỗ bất hợp pháp. Theo hãng thông tấn của nhà nước Trung Cộng, tin Tân Hoa Xã trích dẫn lời của một giới chức cao cấp thì những tù nhân Trung Quốc này nằm trong số 210 người ngoại quốc được phóng thích trong đợt ân xá lần này. Bộ Thông tin Myanmar loan báo 6.966 người sẽ được thả khỏi các nhà tù trên khắp nước dựa trên những lý do nhân đạo và nhằm tới mục tiêu hòa giải nhân tộc. Hiện không rõ có tù nhân chính trị nào trong đợt ân xá diễn ra trước một ngày lễ Phật giáo hay không. Những người Trung Quốc đốn cây phá rừng này đã bị bắt vào tháng Giêng trong một chiến dịch chống nạn khai thác gỗ bất hợp pháp ở Sachin dọc theo biên giới với Trung Quốc. Tuần trước thì một tòa án ở Myitkyina, thủ phủ của Sachin, đã tuyên án tù chung thân cho 153 bị cáo về tội đốn cây bất hợp pháp và hai người khác bị tuyên án tù 10 năm. Trung Cộng đã bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về phán quyết này và đòi Myanmar phải thả họ về nước trong thời hạn sớm nhất. Nạn đốn cây phá rừng bất hợp pháp được coi là một vấn đề lớn tại Myanmar, nơi mà các nhóm nổi dậy của người sắc tộc thiểu số đã chiến đấu chống lại chính quyền trong nhiều thập niên nay. Xin mời Nhã Tiên.
Dạ vâng, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc Mỹ quân sự hóa Biển Đông bằng cách thực hiện những cuộc tuần tra và diễn tập quân sự chung ở đó. Phát biểu này đã được đưa ra trước một cuộc họp an ninh khu vực lớn tại Malaysia vào tuần sau. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, đã phê phán dự án xây đảo của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp. Ông cảnh báo công tác này có thể làm suy yếu những chuẩn mực quốc tế từ lâu đã hỗ trợ những nền kinh tế toàn cầu và trật tự chính trị. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân nói Mỹ đang thổi phồng một mối nguy Trung Quốc và tìm cách gieo bất hòa giữa Trung Quốc và những nước tuyên bố chủ quyền khác. Trung Quốc đã nổi giận vì gần đây hải quân và không quân Mỹ đã tiến vào vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ, đặc biệt là trong tháng này khi Đô đốc Hải quân Mỹ Scott Swift cho biết ông đã tham gia một chuyến bay do thám trên Biển Đông. Mỹ cũng tăng cường những liên lạc quân sự bao gồm những cuộc tập trận với các đồng minh trong khu vực gần Philippines. Nước cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng bày tỏ lo ngại về tin tức cho biết ngư dân Philippines đã thấy những phao đánh dấu của Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough và kéo về bờ biển Tây Bắc Manila. Tướng Hernando của quân đội Philippines nói với báo giới ở Manila rằng quân đội đang điều tra tin tức cho hay Trung Quốc đã cải tạo thêm 3 bãi đá ở Biển Đông trong bãi cạn Scarborough. Vấn đề Biển Đông có thể là vấn đề nổi bật tại Hội nghị An ninh tuần tới ở Malaysia, có sự tham dự của Ngoại trưởng các nước trong khu vực Đông Nam Á cùng với Ngoại trưởng Trung Quốc và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Và xin trở lại với chú Huy Cường.
Và cũng liên quan tới bản tin này, thưa quý vị, một bản tin từ Kuala Lumpur, Mã Lai cho biết rằng Trung Cộng và các quốc gia ở Á Châu đã đồng ý thiết lập một đường dây điện thoại nóng giữa các bộ trưởng ngoại giao của những quốc gia ở đây để có thể liên lạc với nhau khi mà có những tình trạng khẩn cấp xảy ra trong vùng Biển Đông. Tuy rằng những cái sự lộn xộn và lo ngại gây đến bạo động tại đây đã khiến cho ngay cả giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đã có những lời qua tiếng lại. Phía bên Hoa Kỳ thì cho biết rằng sử dụng hạm đội của Hoa Kỳ để mà bảo vệ tuyến đường hàng hải cũng như là bảo vệ các quốc gia ở trong vùng có những thỏa ước quân sự với Hoa Kỳ. Và đường dây hotline này đã được bàn tới từ ngày hôm qua và tiếp tục nói chuyện từ hôm nay sang cho đến ngày mai. Và các bộ trưởng ngoại giao ở trong vùng như là Trung Cộng, Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai, Nam Dương có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào khi mà có chuyện khẩn cấp xảy ra tại vùng này, chẳng hạn như là một cái sự đụng độ hoặc là xô xát giữa các lực lượng hải quân, không quân của tất cả mọi phe. Và đến thứ ba này, thì theo như bản tin của Nhã Quyên, tất cả các bộ trưởng ngoại giao sẽ họp ở tại Mã Lai, trong đó có cả ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ và thêm cả Ngoại trưởng của Ấn Độ và Nhật cũng có mặt trong buổi họp này để mà bàn về tất cả những sự tranh chấp ở Biển Đông. Hy vọng rằng họ sẽ đạt được một thỏa hiệp để làm cho tình hình trở nên ôn hòa hơn. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Gọi điện xin tới công ty Hồng Lan.
Công ty Hồng Lan chuyển tiền chuyển hàng về Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Hồng Lan trong nhiều năm qua. Hồng Lan có giá thuế đặc biệt khi quý khách gửi đồ điện tử về Việt Nam. Hồng Lan nhận chuyển sữa Ensure, sữa cho người tiểu đường, dầu gió xanh về Việt Nam. Hồng Lan chuyển tiền uy tín, tận tâm. Hồng Lan trong khu Sài Gòn Mall 972-530-0631, 530-0631. Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Mời đồng hương đến với công ty Hồng Lan.
Mời quý vị đến với nhà hàng Seafood Tasty Tales mới khai trương ngay góc Bell Line và 75 với hương vị seafood đậm chất New Orleans. Tasty Tales sẽ làm quý vị nhớ mãi
với crawfish tươi ngon, thơm lừng, những con tôm jumbo tươi rói rói với đầy đủ hương vị biển. Cua Dungeness Crab hay là Ruskin Crab sẽ được chế biến theo hương vị của New Orleans.
Các món cua, ghẹ, sò v.v. tất cả đồ biển đều tươi sống và được mang về từ Washington, California và vùng biển Baltimore.
Có đầy đủ rượu bia phục vụ quý vị nhận đặt tiệc sinh nhật, tiệc gia đình hay bạn bè.
Tasty Tales là nhà hàng seafood do gia đình người Việt làm chủ, từng có kinh nghiệm trên 20 năm tại New Orleans.
Giảm 10% nếu nghe quảng cáo trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Website tastytalesseafood.com. Tasty Tales có hai nơi tại Plano 972-517-7868.
Và Tasty Tales mới khai trương tại góc đường Bell Line và 75 thành phố Richardson 214-377-8603. 377-8603. Xin kính mời.
Anh, mua yến cho em ăn đi. Yến ăn đẹp da nè, bổ nè, ngon nè, khỏe nữa nè.
Đây đây đây, khỏi cần đòi. Anh đã đến Mậu Phước Đường mua ngay cho em hai hộp rồi đấy nè. Yến Mậu Phước Đường nổi tiếng ở trong vùng. Họ bán yến thật, da lại rẻ từ 8 năm qua đó em.
Wow, thích quá. Hai hộp yến Mậu Phước Đường luôn. Anh à, yến có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng hấp thụ dinh dưỡng, giảm huyết áp, giảm cân, điều chỉnh đường trong máu, chống lão hóa, tẩy độc tố và duy trì làn da mịn màng nữa.
Từ ngày em ăn yến á, anh thấy da em đẹp hơn nha, khỏe mạnh hơn nha và tươi trẻ hơn đó nha em.
Nịnh nha. Nè, sẵn đây đó em cũng ra mua yến cho má bồi bổ vì gần đến ngày sinh nhật của má rồi đó anh.
Mua hộp yến 8 ao tại Mậu Phước Đường được tặng 2 hộp 1 ao đó em, và có nhiều chương trình ô sale hấp dẫn khác.
Yến Mậu Phước Đường hai nơi xin kính mời. Điện thoại 972-496-4372, 496-4372. Chú ý, ICTech tại Garland đang có chương trình on sale hấp dẫn. máy rung tăng mỡ giảm cân on sale 599 đồng,
phòng xông hơi sauna Red Cedarwood trả góp chỉ 45 đồng một tháng,
ghế massage Iyashi tối tân nhất thế giới trả góp chỉ 120 đồng một tháng,
trọn bộ sofa da 100% made in Italy trả góp chỉ 110 đồng một tháng, các loại nệm memory foam của Sealy, Tempur-Pedic, đặc biệt là bộ Grand Bed Top of the Line danh tiếng đều được bán với giá thấp nhất trên thị trường,
trọn bộ karaoke với 14.000 bài hát on sale 1.399 đồng, free nồi cơm điện.
Isintech cạnh khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà hàng Quốc Hương, điện thoại 214-7-5400 703-5400.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Forbes Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo: phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Matlock Road 76015, góc đường Mayfield và Matlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa.
Tính trước cho một điều không thể tránh được, và nếu một mai ra đi cũng cất nhẹ nỗi lo cho thân nhân còn ở lại. Mùa trước chương trình tang sự luôn được giảm giá, và giá này được bảo đảm suốt đời dù sau này có tăng đến đâu đi chăng nữa.
Quý vị đã mua đất ở nghĩa trang Rushland được hưởng giá ưu đãi đặc biệt. Nếu mua thêm chương trình tang lễ trong thời gian này, quý vị chưa mua đất mai táng cũng nên nghĩ đến, vì đang có giá 20% off.
Xin đừng ngần ngại gọi cho anh Trần Lộc 972-272-4898 để tham khảo về giá cả và phục vụ.
Trần Lộc 972-272-4898, 972-272-4898 là đại diện nghĩa trang nhà quan Rushland tại góc đường Walnut và Greenview, thành phố Dallas.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
mua một bịch gạo Con Rồng sẽ được tặng một chai nước mắm mực, nhãn tươi Florida 3.49 đồng một bao, chôm chôm tươi 1.79 đồng một bao, thanh long tươi 1.99 đồng một bao, khổ qua 99 cent một bao, khoai lang Việt Nam 59 cent một bao, hành lá 4 bó 99 cent, chanh xanh 18 trái 99 cent, cá điêu hồng 2.49 đồng một bao, đùi gà 3 pound 99 cent.
Chợ New Trường Nguyên Go Linh, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời. Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm, như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc,
được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính,
được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299, 817-734-2299, 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng, hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream. Chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV Cream với những tinh chất tự nhiên sẽ là chàng vệ sĩ cho làn da của chúng ta, giúp cho chúng ta có thể tự tin tham gia vào mọi hoạt động thiết thực của cuộc sống. Đơn giản chỉ cần thoa NV Cream lên những vùng da khô hay da bị nứt nẻ. Sau một khoảng thời gian sử dụng, NV Cream sẽ đem lại sự hiệu quả, đó chính là sự trẻ trung xinh đẹp cho làn da của bạn.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương và Pool Water Pacific.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493. 597-6493.
Kính thưa quý vị, Huyền Tôn Nữ xin cảm ơn quý vị đã tin tưởng và ủng hộ văn phòng địa ốc và bảo hiểm của Huyền Tôn Nữ trong nhiều năm qua. Quý vị cần bán nhà gấp, chúng tôi mua nhà trả tiền mặt, close trong vòng 10 ngày, không cần sửa chữa, không inspection, không trả commission và closing cost. Quý vị cần mua bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cần bảo hiểm Obamacare, bổ túc hồ sơ Inform 1095A để khai thuế, trả bill bảo hiểm hay đổi bác sĩ, xin hãy đến với văn phòng của Huyền Tôn Nữ 214-763-0411, 214-763-0411, văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall Garland.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng, khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng trưởng 2.3% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 sau một mùa đông khắc nghiệt. Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm thứ Năm cho biết người tiêu dùng tăng mạnh chi tiêu và thặng dư xuất cảng mới đã thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng trong quý 2. Bộ này cũng đảo ngược một ước tính trước đó, kết luận rằng nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng 0.6% trong 3 tháng đầu năm nay, chứ không phải suy giảm 0.2%. Chi tiêu tiêu dùng ở Mỹ chiếm 70% nền kinh tế của đất nước, tăng lên rõ rệt trong những tháng mùa xuân, tăng 2.9% so với mức 1.8% trong giai đoạn từ tháng Giêng đến tháng 3. Các nhà phân tích Hoa Kỳ đang trông chờ nền kinh tế tăng trưởng nhiều hơn nữa trong nửa năm sau, có thể lên đến 3%, với chi tiêu của người tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng trong khi chủ lao động tiếp tục thêm những người lao động. Phúc trình mới này tương tự như những dự báo mà Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ công bố hôm thứ Tư, cho thấy mức tăng trưởng kinh tế ổn định. Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang dự định sẽ tăng lãi suất căn bản của ngân hàng vào cuối năm nay lần đầu tiên trong 7 năm. Nhưng hiện giờ thì Cục Dự trữ Liên bang vẫn giữ lãi suất gần bằng không, trong khi đất nước tiếp tục phục hồi từ cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ cuộc đại suy thoái từ những năm 1930. Xin trở lại với Nhã Khuyên.
Dạ vâng, vẫn tiếp theo bản tin Hoa Kỳ thì trang Wikileaks chuyên rò rỉ tin mật đã phổ biến các tài liệu mà họ nói cho thấy là Hoa Kỳ đã từng cho tình báo theo dõi các giới chức và các công ty Nhật Bản. Trang mạng Wikileaks hôm nay công bố một danh sách gồm 35 công ty, các cơ quan cấp bộ của chính phủ và các cá nhân mà Wikileaks xác nhận là mục tiêu của các hoạt động do thám của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, tức NSA. Wikileaks nói thời gian diễn ra các hoạt động theo dõi bắt đầu từ năm 2006, vào nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Shinzo Abe. Một thông cáo báo chí của Wikileaks nói rằng những bản tin bị chặn lại có liên quan tới những đề tài như các quan hệ Mỹ-Nhật, các cuộc đàm phán thương mại và chiến lược chống biến đổi khí hậu. Theo Wikileaks, một số thông tin đã được chia sẻ với các đối tác tình báo của Mỹ như Australia, Anh, Canada và New Zealand. Hoa Kỳ và Nhật Bản là đồng minh của nhau trong hơn nửa thế kỷ sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Hiện chưa có phản ứng tức thời từ phía Tokyo. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ ngũ giác đài cho biết là ngày hôm nay thì tướng tư lệnh phục quân lục chiến của Hoa Kỳ là tướng Joseph Dunford cũng đồng thời là người sẽ được chỉ định vào chức vụ tham mưu trưởng Liên quân, vừa mới công bố rằng một phi đoàn đầu tiên của 10 chiếc F-35B phản lực cơ chiến đấu do hãng Lockheed Martin chế tạo đã sẵn sàng để tham gia nhiệm vụ tác chiến. Và như vậy không có nghĩa là chiếc phi cơ này có thể phải đợi trong những chiến dịch của Hoa Kỳ, mà có thể tham gia vào bất cứ lúc nào, bắt đầu kể từ ngày hôm nay sau khi mà tướng Joseph Dunford đã tuyên bố như vậy. Đây là một chương trình rất là tốn kém, lên đến 391 tỷ Mỹ Kim. Chiếc F-35B có khả năng bay rất là nhanh và có thể đáp thẳng lên cũng như là xuống, và do đó thì đã được sử dụng cho thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là lực lượng đầu tiên sẽ được sử dụng loại phi cơ này. Và đồng thời về tư lệnh hành quân của Hải quân Hoa Kỳ là Đô đốc Richardson cũng đã đưa một đề nghị mua 340 chiếc F-35C với cánh dài hơn cũng như là có thể đáp được trên hàng không bao hàm để sử dụng cho Hải quân Hoa Kỳ. Nhưng mà đề nghị này còn phải được đưa ra Quốc hội để được cứu xét. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và quý chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ và bình an.
Kính chào quý thính giả cùng quen chị.
Nhật Quyên xin kính chào chú Huy Cường, cô Mộng Lan và quý vị thính giả. Và sau đây Nhật Quyên xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, kết quả khám nghiệm tử thi của người phụ nữ tên là Sandra Bland treo cổ trong một nhà giam nhỏ ở tiểu bang Texas bằng một túi rác sau khi bị bắt vì vi phạm giao thông. Nhà chức trách xác nhận là bà tự sát. Những bằng chứng đưa ra cho thấy không có việc giằng co, đánh đập hay giết người. Tuy nhiên, cái chết của bà ta vẫn tiếp tục điều tra kỹ lưỡng, và viên cảnh sát liên quan đến sự việc này là Brian Encinia đã được cho nghỉ việc. Những người phản đối cái chết của bà Sandra Bland kêu gọi chính phủ phải sa thải và bắt giữ cảnh sát Encinia và cho rằng chính vì thái độ quá đáng của ông. Và tội của bà chỉ là không bật đèn tín hiệu khi lái xe. Do đó, bà này uất ức tự tử sau đó 3 ngày. Hai chữ tự tử hay tự sát theo định nghĩa là tự kết liễu đời mình. Và tại Mỹ thì chuyện phạm nhân tự tử vì bất cứ nguyên do nào cũng được điều tra minh bạch. Nhưng ở Việt Nam thì hai tiếng tự tử không có nghĩa là tự tay kết liễu đời mình mà được người khác tự tử dùm. Điển hình là trường hợp của bà Nguyễn Hồng Lương, 62 tuổi ở Hà Nội, đã bị chết tại trụ sở phường vì tội chống lại nhà cầm quyền cướp đất đai của bà. Gia đình của bà tố cáo là bà bị sát hại. Giấy chứng tử của bệnh viện nói bà bị sốc vì phỏng không hồi phục. Còn Ủy ban Nhân dân phường nói bà tự gây hỏa hoạn nên tự chết. Một vụ chết người thương tâm khác cũng đã xảy ra ở xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Nạn nhân là ông Hoàng Văn Ngài. Ông bị giam ở trụ sở công an với tội làm rẫy phá rừng trái phép. Ông bị đánh đập dã man nên qua đời. Công an tự ý cho đi mổ tử thi và tuyên bố kết quả khám nghiệm không có thương tích gì và khẳng định ông Ngài tự chọc tay vào ổ điện mà chết. Ông Hoàng Văn Tá, em trai của ông Ngài, nói nếu mà có ổ điện thì chính cơ quan nhà nước lấy điện giật ông Ngài, chứ không phải ông Ngài lấy điện tự giật ông. Ngoài việc đổ thừa nạn nhân tự tử, nhà cầm quyền còn gán cho nạn nhân bị bệnh mà chết như là đột quỵ, cảm lạnh, đột tử, vân vân. Nội trong 3 năm sau này có tới 226 người chết trong nhà tạm giam. Những cái chết bất thường ấy được gói gọn trong hai lý do bệnh lý và tự sát. Trong đó số chết vì tự sát nhiều hơn. Trả lời Quốc hội, đại diện ngành công an lại chia việc tự tử trong đồn làm hai loại, treo cổ và tự sát. Chính đại biểu Đỗ Mạnh Hùng hỏi ngược lại, vậy thì treo cổ là tự treo hay bị người khác treo? Rõ ràng người trong giới lãnh đạo cũng biết công an giúp dân tự tử nhiều cách, trong đó có việc treo cổ giùm. Những chuyện không cần làm giùm thì đảng cứ làm giùm. Nhưng chỉ có mỗi một việc dân cần làm giùm cho dân là bảo vệ giang sơn thì đảng lại không chịu làm, mà lại nhờ kẻ thù làm giùm. Chứng cớ là khi Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, đảng tuyên bố Trung Quốc giữ giùm thì sau này họ sẽ trả lại cho ta chứ có sao đâu. Đến khi Trung Cộng muốn giữ giùm thêm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988, Bộ trưởng Quốc phòng là Lê Đức Anh ra lệnh cho bộ đội Việt Nam bằng bất cứ giá nào cũng không được nổ súng, nên đã khiến 64 người trở thành những tấm bia thịt trước mũi súng của lính Trung Cộng. Cái chết của bà Blaine đã làm tăng thêm sự căng thẳng về vấn đề kỳ thị. Dân chúng đòi cho được chứng cứ. Mặc dù cơ quan công quyền một mặt cho điều tra tỉ mỉ, một mặt làm đủ mọi cách để trấn an lòng dân, dầu vậy dân vẫn chưa hài lòng. May mắn thay cho những người được sinh ra trong một xứ tự do, hưởng đầy đủ dân quyền, nhân quyền, được luật pháp bảo vệ. Chắc không bao giờ họ biết được rằng bên kia một nửa quả địa cầu, ngành công an cảnh sát có quyền tiên trám, tức là có quyền trên cả luật pháp, hiến pháp, đánh dân, đàn áp dân, đá vào mặt dân, bịt miệng dân ngay trong tòa án. Và một quyền uy tối thượng không có quốc gia nào có là treo cổ giùm cho dân hoặc dí điện giùm vào thân thể của dân để dân tự tử được dễ dàng mà không cần phải hậu tấu ai cả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.